Tôi đưa ra một ví dụ. Ví dụ mình đi tu, mình ăn chay trường hay là mình tập ăn chay chẳng hạn. Ở nhà tôi mấy bà già, đây là cái mà tôi chứng kiến. Có nhiều bà là ăn chay mà con cháu là ăn mặn. Cho nên khi nào mà lỡ con cháu của bà đó mà nó lấy cái đũa, cái chén mà bà ăn chay mà nó ăn mặn á, thì đương nhiên tất nhiên là nó phải có nghe mùi hôi rồi. Mà bà là bắt đầu bà nấu nước sôi, là bà trụng trụng cái chén, cái đũa mà chén đũa ăn chay mà con cháu nó lỡ nó lấy nó ăn mặn, rồi vừa trụng vừa rửa rồi vừa càm ràm. Đấy, đứa nào ăn cái này là tội lỗi đầy đầu bay. Vậy và lấy đồ ăn chay của tao ăn mặn là tội lỗi đầy đầu bay, tôi 10 kiếp phải rửa không hết. Có nghĩa là vừa ăn chay mà vừa chửi rủa người ta. Đó. Là bởi vì kẹt một cái điểm thiếu chánh kiến và thiếu chánh tư duy. Bám vào cái hình thức ăn chay trường hay là ăn chay nghĩ là mình ăn chay là mình sẽ được cái này, là cái tôi ăn chay cho cái tôi và cái của tôi. Cho nên một người khác dùng cái chén của mình á là mình sẽ chấp nhất. Tại sao lấy cái chén đồ ăn chay của tôi mà em mặn? Rồi từ chấp nhất đó sinh ra gì? Khẩu hành, tức là ác khẩu đó. Thì cái đó chúng ta thấy chỉ một cái điều mà thiếu chánh kiến, thiếu chánh tư duy, thì công việc làm ăn chay biến thành tội lỗi chứ không thể biến thành công đức được. Kỳ trước tôi có kể câu chuyện mà ngài Huệ Năng Lục Tổ ông vô rừng, ông đâu có chén có đũa gì đâu, không có đồ niêu hết, mà ông đi chung với cái nhóm thợ săn, mà nhóm thợ săn thì người ta ăn bắn được con mồi nào là ăn con đó. Thì lúc mà thợ săn nấu nồi thịt lên ăn á, thì ông là đem rau tới nói cho tôi gửi. Ông gửi rau thì ta lấy rau ta bỏ vô nồi thịt, ta nấu xong xuôi ông lấy rau rồi ông ăn. Ăn xong chưa đủ nó thôi cho chút nước đi. Rồi. Nhưng mà điều ngài không có ăn thịt. Ngài không ăn thịt. Thì chúng ta thấy cái chuyện đó là tinh thần vô chấp. Cái hỷ xả là như vậy. Các anh chị muốn có chánh kiến và muốn có chánh tư duy thì cái nền tảng phải là hỷ xả. Bây giờ còn vấn đề cuối cùng thì tôi nói đến một cái nữa. Đó là xin nhắc lại. Khi đã có chánh kiến và có chánh tư duy và thì phải đi theo phương pháp gọi là văn, tư và tu. À, xin đại chúng nhớ là đây là ba cái điều quan trọng để có một cái chánh kiến thực thụ hay là một cái tuệ giác thực thụ. Văn là cho nên á, ví dụ như chúng tôi mặc cái này đây, áo này đây, là áo của ai? Không phải áo Phật mà cũng phải là áo của Bồ Tát, mà áo của hàng thanh văn. Tất cả chúng ta tu ở đây đó là mình đang học hành thanh văn nè. Thanh văn tức là gọi là người tu mà nhờ nghe mà tu được, nhờ nghe mà thành đạo. Cho nên thanh văn này còn được hiểu là hữu học, bậc hữu học. Còn như chư Phật gọi là hàng hữu học. Hữu là có đó. À, hữu học à. Ai không biết chữ Tàu, chữ Việt ha. Hữu học đây. Hữu học đó, tức gọi là cái hàng học. Thì chúng ta là những người tu hay là các vị thầy bên Phật giáo Nam Tông đó, hay là chúng tôi là những người thọ theo giới của hàng thanh văn. Và hàng thanh văn gọi là bậc thánh hữu học, tức là bậc thánh nhưng mà còn có phải lắng nghe. Thanh là nghe đó, thanh văn là nghe đó. Phải lắng nghe học đạo để mà tu tập. Như là năm vị tôn giả Kiều Trần Như mà nghe Đức Phật giảng đạo xong xuôi là được giác, giác ngộ. Thì cái đó gọi là hàng thanh văn. Tứ quả thanh văn gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì đó là gọi là quả vị thanh văn. Thì cái chuyện tu đối với Phật Pháp, văn, tư, tu, ba cái phải đi đôi với nhau. Ba cái phải vừa nghe, vừa suy gẫm và vừa tu. Và như vậy thì là có văn, có tư, có tu. Có nghĩa là đem kinh nghiệm, đem trí tuệ, đem khổ đau của mình ra để mà nhìn đúng với sự thật ở đời. Nhìn sự thật bằng kinh nghiệm của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng khổ đau của mình, để nhìn được sự thật ở đời. Cái đó gọi là cái chánh kiến. Và từ cái khổ đau của mình đó, cái trí tuệ của mình đó, cái kinh nghiệm của mình đó, con người mới có thể biến lý thuyết tứ thánh đế trở thành tuệ giác tứ thánh đế. Biến lý thuyết của tứ thánh đế, tức là khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau bằng cái gì? Biến cái đó trở thành tuệ giác thực thụ. Tuệ giác tức là cái trí tuệ đó, chứ không còn là lý luận nữa. Tuệ giác tức là cái trí tuệ thực thụ, hay gọi là cái con mắt pháp nhãn của mình. Và cuối cùng, liên quan đến bài về chánh kiến và chánh tư duy, chúng tôi xin nói một cái điều này. Khi mà Đức Phật á, mà Ngài giác ngộ, thì nói thiệt ra kinh á, thì nói là Ngài giác ngộ từ cái vòng thiền quán, trong vòng thập nhị nhân duyên mà Ngài giác ngộ. Nhưng mà cái đó là cái bệ phóng, cái gọi là cái nền tảng của Ngài giác ngộ. Nhưng mà Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ cái gì? Cái đó chỉ có Ngài biết thôi. Bây giờ các vị đâu có trả lời được, mà tôi cũng không biết được. Nhưng mà cái chúng ta tạm thời nói, cái Đức Phật giác ngộ, cái đó gọi là chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối. Biết chữ Việt mà cũng quên. Khổ. Đúng không?
Tiếng Anh nhiều quá.
Chân lý tuyệt đối tiếng Anh là absolute truth. Thưa đại chúng, cái mà Đức Phật giác ngộ là cái gì? Chúng ta tạm gọi là Ngài giác ngộ được chân lý tuyệt đối. Còn cái chân lý đó tuyệt đối là như thế nào? Tôi không thể phân tích được, và đại chúng cũng thể nói cho nhau nghe được. Bởi vì cái đó là cảnh giới tự chứng, direct experience. Một cái cảnh giới tự chứng của mỗi cá thể thôi, không thể nào nói được. Nhưng mà ngược lại, sau khi Ngài giác ngộ chân lý tuyệt đối rồi, thì bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho chúng ta đó là gì? Đó là bài pháp gì? Tứ Thánh Đế, tức là chuyển pháp luân đó, là bài pháp Tứ Thánh Đế. Và cái chi phần cuối cùng của Tứ Thánh Đế đó gì? Là Bát Chánh, Bát Chánh Đạo. Thì cái mà Bát Chánh Đạo, mà chánh kiến, chánh tư duy mà chúng tôi đang trình bày, nó không thuộc về chân lý tuyệt đối, mà nó chỉ thuộc về gì? Chân lý của sự tương đối. Tức là đây là gọi là nhị đế là hai chân lý này. Nhị đế, Bát Chánh Đạo hay là Tứ Thánh Đế, nói cho cùng đó chỉ là chân lý tương đối mà Đức Phật dùng để diễn tả cái chân, hướng dẫn cho chúng ta hướng vào cái con đường gọi là đi vào chân lý tuyệt đối. Xin nhắc lại, từ cái bài pháp đầu tiên đó mà Đức Phật giảng ra, Đức Phật phải dùng ngôn ngữ của con người, dùng cái tư duy con người, dùng cái tình cảm của con người để Đức Phật giảng cho chúng ta. Đó là lý do tại sao những gì chúng ta học được từ Đức Phật hay từ cái giáo lý mà chúng ta trình bày đó, Bát Chánh Đạo đó, chỉ mang tính cách là chân lý tương đối thôi, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Có nghĩa là, và tôi xin nói rõ là tôi thấy như thế và tôi trình bày như thế. Nhưng mà 10 năm sau nếu quý vị yêu cầu tôi giảng về bát chánh đạo, chắc chắn là tôi sẽ thấy không phải chưa chắc cao hơn. Chứ cao hơn thì tôi không dám nói là cao hơn, là bởi vì có khi nó còn thấp hơn nữa. À, cái gì nó không biết. Nhưng mà nếu 10 năm sau thì cái nhìn của tôi về bát chánh đạo nó sẽ khác với bây giờ. Nó biết chắc một điều là nó sẽ khác với bây giờ. Chỉ còn 10 năm mà 10 năm ăn với ngủ không thì cũng chừng đó. À. Do vậy, đối với một người Phật tử, xin nhắc lại, đối với một người Phật tử, chúng ta phải sống với chân lý nhị đế, kết hợp giữa chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, thì chúng ta có một cái chân lý Đức Phật dạy gọi là nhị đế. Mà hình ảnh để mô tả cho nhị đế đó là gì? Đó là gì? Trong nhà Phật có ba cái hình ảnh. Đây nó thuộc về mang tính cách giáo khoa thôi. Trong đạo Phật có ba hình ảnh. Cái đó thứ nhất là ngón tay chỉ mặt trên. Thay vì nói nhị đế hay là tuyệt đối hay là tương đối, quý vị chỉ nhớ câu là ngón tay chỉ mặt trên. Đây là tinh thần của hai chân lý này. Ngón tay chỉ mặt trên. Thứ hai là con thuyền. Con thuyền đưa ai? Con thuyền đưa người sang sông. Và cái thứ ba là gì? Ngọn chỉ đưa diều. Thôi nhưng mà hai cái chắc cũng đủ rồi. Chúng ta chỉ cần nhớ triết lý của đời sống Phật giáo là phải dung thông được cả hai yếu tố đó, tức là ngón tay chỉ mặt trên. Xin nhắc lại, bát chánh đạo chính là ngón tay. Chân lý tuyệt đối là mặt trên. Chức năng của ngón tay không phải là mô tả mặt trăng, mà chức năng chỉ ngón tay chỉ là hướng tầm nhìn về mặt trăng. Như vậy nếu không có ngón tay thì chúng ta sẽ không thấy được mặt trăng. Mà không phải vì không có ngón tay mà mặt trăng không hiện hữu. Cho nên sự dung thông giữa ngón tay chỉ mặt trăng đó gọi là triết lý nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông. Nhị đế hai chân lý đó. Nhị đế dung thông. Giống như là con thuyền đưa người sang sông vậy. Bây giờ mình muốn qua sông thì mình phải dùng con thuyền. Thì con thuyền á là phương tiện, mà bên kia bờ là cứu kính. Nhưng mà khi mình đã qua rồi thì con thuyền phải như thế nào? Phải để lại. Thì đó là cái chỗ mà tư duy, khi đã có chánh kiến rồi thì những gì nằm trong tâm thức tạm niệm vọng tưởng trong của tư duy đó phải bỏ lại. Nếu các anh chị tiếp tục sống với tư duy, cho dù đó là chánh tư duy, thì các anh chị vẫn không đạt đến cái sự gọi là là cái mà mô tả trong kinh điển gọi là diệt đế đó. Diệt đế đó tức là cái gì? Là niết bàn tuyệt đối. Niết bàn không có tư duy. Đức Phật dạy một trong bốn cái điều bất thể gọi là bất khả tư duy đó, tức là gì? Cảnh giới của chư Phật không thể tư duy được, niết bàn không thể tư duy được. Cho nên khi mà chúng ta tu đã có chánh kiến rồi, cái việc chúng ta phải rũ bỏ đó là gì? Đó là ngay cả ngôn ngữ, khái niệm và tư duy phải được bỏ xuống. Giống như là để con thuyền, khi mình đã qua xong rồi thì những cái gì thuộc về phương tiện phải để lại. Mà pháp mà chánh kiến, chánh tư duy vân vân, cái đó thuộc về pháp phương tiện. Những khi mà các anh chị qua tới bên kia rồi, các anh chị đạt đến giác ngộ tuyệt đối rồi, thì mình đâu có còn ngồi phải học từng cái này nữa. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải đi đến cái điểm cùng xuất phát, xin nói lại, là học về chánh kiến, tu tập chánh kiến và chánh tư duy. Nhưng mà chánh tư duy đi đến cái chỗ đoạn kết của nó gọi là tâm hành xứ diệt. Cái này là cái kết cục của cái điểm cao á. Tâm hành xứ diệt tức là cái nẻo về của tâm, tất cả những con đường đi của tâm, của tư duy, của vọng tưởng, của khát khao, của ý niệm đều phải diệt, diệt tận hết. Thì đó là cái nội dung mà cái bài thứ tư chúng tôi sẽ trình bày về định. Bây giờ tôi xin tóm tắt lại mấy điều. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là một cái nhìn rõ được cái nguồn gốc của khổ đau và của hạnh phúc, nguồn gốc của tham sân và si. Và nói một cách đầy đủ đơn giản, chánh kiến tức là nhìn rõ được chân tướng hay là nguyên lý về tứ thánh, thánh đế, thấy được các thánh đế gọi là có chánh kiến. Còn nói về chánh tư duy, đó là gì? Là hình thức của tầm, tứ và khẩu hành, là tiếng nói bên trong. Tư duy làm nhân cho chánh kiến mà cũng làm quả cho chánh kiến. Tư duy, chánh kiến, chánh tư kiến và chánh tư duy có kết hợp với nhau. Nhưng mà tư duy chỉ được gọi là chánh tư duy khi nào? Chánh tư duy nằm trên nền tảng của vô ngã, tức là không có cái tôi, không có cái của tôi và không có cái tự ngã của tôi. Và cuối cùng, những cái tư duy mà chúng ta trong đầu của mình đó, những ảo ảnh của đó cần phải được loại bỏ trước khi mà chúng ta đi vào thể nghiệm hai chân lý đó. Đó là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Và một người tu học phải dùng phương tiện để đạt đến cứu cánh. Nếu không, chưa đạt đến cứu cánh mà bỏ phương tiện đi thì coi như là không thành đạt được. Thời Đức Phật có nhiều vị tu nửa chừng, thấy cái đời sống ngán quá, tự vẫn chết. Vì do đó Đức Phật mới chế ra cái giới là cấm tuyệt đối, không được giết người đó. Tự vẫn đó là một giới sát sinh. Thôi thì bài giảng hôm nay tôi dừng ở đây. Đó là hai chi phần. Chánh kiến và chánh tư duy. Đại chúng về ôn lại